kênh Vô Lượng Thọ Tinh Hoa, tập 1. Lão Pháp Sư Tịnh Không chủ giảng, địa điểm giảng đường Hoa Nghiêm, Malaysia. Thời gian ngày 19 tháng 12 năm 2009. Kính thưa chư vị Pháp Sư, chư vị đồng học, hôm nay chúng tôi có duyên phần thù thắng như vậy, là lần đầu tiên ở tại Kuala Lumpur, Malaysia giảng kinh. Trước kia chúng tôi cũng ở tại đây, đã tổ chức mấy lần đại hội Hoằng Pháp rất quy mô, đó là thuộc về tính chất pháp hội. Mà thật sự hôm nay giảng kinh là lần đầu tiên. Tôi vô cùng cảm tạ ông Đan Tư Lý và các đạo hữu ở bên này đã phát vô thượng Bồ Đề Tâm, đem Phật Pháp Đại Thừa và văn hóa truyền thống của Trung Quốc mới có thể ở địa phương này khôi phục lại, mở lớp giảng dạy Hoằng Pháp Lợi Sanh. Tôi đến bên này đã nhìn thấy rất là hoan hỷ. Tôi cảm thấy đây là ân đức của Tổ Tông, được Tam Bảo gia trì, cũng là phước phần của người dân Đông Nam Á Malaysia mới có pháp duyên thù thắng như vậy. Lần này giảng kinh, tôi chọn kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ. Trong bộ kinh này, tôi đã trích lục ra 60 điều. Trước kia tôi đã từng giảng qua phần trích lục này tại Liên xã Đại Giác, cựu Kim Sơn, Mỹ Quốc. Lúc đó thời gian giảng rất ngắn, chỉ có 8 tiếng đồng hồ. Phải giảng phần trích lục quan trọng trong toàn bộ kinh Vô Lượng Thọ, chúng ta cần phải học tập, cần phải ghi nhớ những phần trích lục trong bộ kinh này. Đây không phải chỉ riêng đối với các đồng tu, tu học, tịnh tông mà nói. Có thể nói, đối với hết thảy các đồng tu học Phật, đều phải nên ghi nhớ những lời giáo huấn của Thế Tôn. Bất luận tông môn hay giáo hạ, hiển giáo hay mật giáo, thật tại mà nói, đều là nền tảng tu học của chúng ta, cần phải hiểu rõ. Hôm nay chúng tôi giảng không cần y theo thứ tự trước kia, mà chúng tôi là y cứ theo sự cần thiết của xã hội hiện nay, thì càng thế cơ hơn. Chúng tôi bắt đầu giảng từ điều thứ 56, xem như là điều thứ nhất. Trước tiên chúng tôi đọc đoạn kinh văn của điều này. Phật sở hành xứ, quốc ấp khâu tụ, mỹ bất mông hóa, thiên hạ hòa thuận, nhật nguyệt thanh minh, phong vũ dĩ thời, tai lệ bất khởi, quốc phong dân an, binh hoa vô dụng, sùng đức thân nhân, vũ tu lễ nhượng, quốc vô đạo tặc, vô hữu quan uổng, cường bất lăng nhược, các đất kỳ sở. Đoạn kinh văn này là nói mục đích lý niệm của Phật Đà giáo dục toàn bộ nói ra hết cho chúng ta. Chúng ta muốn hỏi Thích Ca Mâu Ni Phật vì sao Ngài phải làm như vậy, thì đoạn kinh văn này chính là câu giải đáp. Học Phật trước tiên đối với Thế Tôn phải có nhận thức. Trước kia lúc tôi mới bắt đầu học Phật, Đại sư Chương Gia nói với tôi, lúc đó tôi vừa mới tiếp xúc Phật Pháp. Trước khi chưa tiếp xúc Phật Pháp, tôi nghĩ rằng Phật Pháp, Phật giáo là tôn giáo, Phật giáo là mê tín. Cho nên lúc tôi còn trẻ không muốn tiếp xúc Phật Pháp, nhất là khi nhìn thấy hình tượng của Phật giáo, họ lại tượng thần quá nhiều. Ở trong tôn giáo gọi là phiếm thần giáo, đa thần giáo. Phiếm thần giáo và đa thần giáo ở trong tôn giáo thuộc về tôn giáo thấp nhất. Còn tôn giáo bậc cao chỉ có một vị thần gọi là duy nhất chân thần. Đây là trước kia chúng tôi có những khái niệm sai lầm đó. Những khái niệm sai lầm đó ngay trong xã hội hiện nay cũng là rất phổ biến. Đây là một điều thật là vô cùng đáng tiếc. Lúc đó tôi theo giáo sư Phương Đông Mỹ học triết học. Giáo sư Phương Đông Mỹ, thầy dạy tôi một môn học, thầy giảng về triết học kinh Phật. Tôi cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lúc đó tôi hỏi thầy, Phật giáo là tôn giáo, là đa thần giáo, là mê tín, vì sao kinh Phật là triết học? Thì thầy Phương nói với tôi rằng, anh còn trẻ nên không biết. Thích Ca Mâu Ni Phật là nhà triết học vĩ đại nhất trên thế giới, cho nên chúng ta học triết học. Mà thầy cũng là một nhà đại triết học. Thầy giới thiệu nói với tôi rằng triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất của trên toàn thế giới. Đây là thầy nói nguyên lai cho tôi biết về sau. Tôi thuyết giảng kinh Phật, tôi không dám nói triết học kinh Phật là triết học đỉnh cao nhất, mà tôi chỉ nói triết học kinh Phật là triết học cao đẳng. Tôi không dùng ba chữ đỉnh cao nhất để nói. Thầy lại nói với tôi, học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Tôi đã tiếp nhận câu nói này của thầy. Vì vậy tôi đối với Phật giáo, đối với tôn giáo đã thay đổi cách nhìn sai lầm của tôi trước kia. Mới biết trong kinh Phật là đại học vấn. Thầy Phương còn nói với tôi rằng triết học kinh Phật không có ở trong tự viện. Vậy tìm ở đâu? Phải tìm ở trong kinh điển. Thầy đã chỉ dẫn tôi đi con đường này, phải tìm trong kinh điển. Thầy Phương giới thiệu kinh Phật cho tôi, thời gian khoảng 2 tháng mấy, tôi còn nhớ chưa tới 3 tháng, thì tôi quen biết với Đại sư Chương Gia, cũng là do một người bạn giới thiệu cho tôi quen biết với Đại sư Chương Gia. Ngày đầu tiên chúng tôi gặp mặt, thì tôi xin thỉnh giáo với Ngài. Tôi nói: Giáo sư Phương Đông Mỹ đem Phật giáo giới thiệu cho con biết trong Phật giáo là Đại học vấn, là triết học cao đẳng. Con xin thỉnh giáo với Đại sư, có phương pháp nào khiến cho con rất mau thế nhập được hay không? Tôi nêu ra một câu hỏi này, thì Đại sư Chương Gia nhìn tôi cũng nhìn Ngài. Tôi chờ đợi Ngài khai thị. Tôi ngồi ở đó khoảng nửa tiếng đồng hồ, Ngài không nói một câu. Sau nửa tiếng đồng hồ thì Ngài nói một chữ: có. Tôi vừa nghe nói có thì rất phấn khởi. Ngài lại không nói tiếp. Lần này phải đợi khoảng 6-7 phút thì Ngài mới nói 2 câu: nhìn thấu được, buông bỏ được thì có thể khế nhập. Sau khi tôi đã nghe 2 câu này, cứ nghĩ là mình đã hiểu rõ. Thật ra ý nghĩa của 2 câu này, về sau chúng tôi thâm nhập kinh tạng mới biết là chỉ quán. Chỉ tức là buông bỏ, quán tức là nhìn thấu. Ngài không dùng danh từ Phật học, bởi vì tôi mới nhập môn. Nếu Ngài dùng danh từ Phật học thì tôi không hiểu rõ. Dù Ngài có giải thích nửa ngày tôi cũng chưa chắc hiểu được. Nay nghe Thầy, nay nghe Ngài nói nhìn thấu buông bỏ, thì tôi xin thỉnh giáo với Ngài phải từ chỗ nào hạ thủ. Ngài dạy tôi tu bố thí, cho nên tu bố thí là do Ngài dạy tôi. Bố thí chính là buông bỏ. Bố thí có tài bố thí, pháp bố thí, vô ý bố thí. Ngài lại nói 3 thứ bố thí này có 3 thứ quả báo. Tài bố thí được giàu có, pháp bố thí được thông minh trí huệ, vô ý bố thí được khỏe mạnh sống lâu. Ngài dặn dò nhiều lần như vậy. Nhà Phật nói xả đắc, xả chính là bố thí. Trong xả có đắc, đây là ý nghĩa thứ nhất. Ý nghĩa càng sâu hơn nữa thì quý vị sở đắc cũng phải xả bỏ. Đây là ý nghĩa của 2 chữ xả đắc. Hay nói cách khác, thật sự buông bỏ thì quý vị khế nhập cảnh giới. Cho nên tôi đã học Phật 58 năm. Trong 58 năm tôi tuân theo lời dạy của Thầy. Bây giờ tôi hoàn toàn đã hiểu rõ. Buông bỏ cái gì? Buông bỏ vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì quý vị khế nhập cảnh giới. Cái gì là vọng tưởng? Vọng tưởng là vô thỉ vô minh, tức là chúng ta thường nói khởi tâm động niệm. Đây là vọng tưởng. Vọng tưởng rất là vi tế. Chúng ta khởi tâm động niệm có biết hay không? Không biết. Chẳng những chúng ta không biết, mà cả A-la-hán cũng không biết, quyền giáo Bồ-Tát cũng không biết, Phật của trong thập pháp giới cũng không biết. Không dễ gì biết được. Cái thứ hai là phân biệt. Phân biệt là trong giáo pháp Đại Thừa thường nói là trần sa phiền não. Cái thứ ba là chấp trước. Trong giáo pháp Đại Thừa nói chấp trước là kiến tư phiền não. quý vị mà buông bỏ được kiến tư phiền não thì thành chánh giác, thật sự có thể thế nhập cảnh giới. Nhưng cảnh giới này là tiểu thừa, là huyền giáo, không phải thật sự thế nhập cảnh giới. Tuy khế nhập tiểu thừa và huyền giáo, nhưng quý vị đã ra khỏi lục đạo luân hồi, không còn ở trong lục đạo. Thật tại mà nói, lục đạo là cảnh mộng, nay đã tỉnh mộng. Sau khi tỉnh mộng là cảnh giới gì? Là tứ thánh pháp giới, tức Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát và Phật, hợp chung với lục đạo thì gọi là thập pháp giới. Quý vị thật sự đang trong Thanh Văn pháp giới, buông bỏ phân biệt thì là Thanh Văn Duyên Giác, buông bỏ được trần sa phiền não thì là thành Bồ Tát. Cũng tức là Phật của trong thập pháp giới. Phật của trong thập pháp giới vẫn còn dùng A-la-gia thức, dùng được thuần chánh. Có thể nói tứ thánh pháp giới dùng được thuần chánh, còn lục đạo phàm phu dùng A-la-gia thức thì đã dùng tà, đã dùng sai, hoàn toàn trái với tánh đức, cho nên tạo thành quả báo thiện ác của trong lục đạo luân hồi. Phật của trong thập pháp giới, nếu buông bỏ được khởi tâm động niệm, tức là trong giáo pháp Đại Thừa nói phá một phẩm vô minh, tức phá căn bản vô minh, minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, thì vị Phật này là thật, không phải giả. Thể buông bỏ khởi tâm động niệm thì không còn thập pháp giới, cho nên thập pháp giới cũng không phải thật. Trong Kinh Kim Cang có nói, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng, thập pháp giới cũng không ngoại lệ. Sau khi buông bỏ khởi tâm động niệm thì cảnh giới gì hiện tiền? Thì thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai hiện tiền. Chúng ta gọi cảnh giới này là nhất chân pháp giới. Tại vì sao? Vì cảnh giới này không thay đổi. Thật tại mà nói, vẫn còn có thay đổi. Thế nhưng phải là sau ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quý vị sẽ thấy nó thay đổi. Nếu còn đang trong ba đại A Tăng kỳ kiếp thì quý vị không thấy được nó có thay đổi. Thay đổi như thế nào? Phật nói với chúng ta rằng hiện tại trong lục đạo có hữu tình chúng sanh là động vật, có sanh già bệnh chết. Vô tình chúng sanh là thực vật, có sanh trụ dị diệt. Núi sông đất đai có thành trụ hoại không. Đây là sự thay đổi. Thế nhập được nhất chân pháp giới thì thấy được sự thay đổi này. Lúc đó mọi người đều là vô lượng thọ, vả lại khuôn mặt không bao giờ từ trẻ thay đổi thành già yếu, không có sự thay đổi này. Đến khi sau ba đại A Tăng kỳ kiếp thì thế nào? Sau ba đại A Tăng kỳ kiếp tức là đã đoạn hết tạp khí của vô thủy vô minh. Tại trong Kinh Hoa Nghiêm có nói tạp khí của vô thủy vô minh. Trong Kinh Hoa Nghiêm nói đem tạp khí của vô thủy vô minh chia thành 41 phẩm, tức thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. gọi là 41 phẩm vô minh. Đây là những thứ gì? Là tập khí của vô thủy vô minh. Không phải vô minh thật có nhiều phẩm như vậy, là không phải. Tập khí tức là nói sơ trụ Bồ Tát đã đoạn vô thủy vô minh, minh tâm kiến tánh, họ vẫn còn tập khí. Nhưng tập khí đó không ngại sự. Tập khí có nặng nhẹ. Tập khí nặng thì địa vị thấp. Tập khí càng nhẹ thì địa vị càng cao. Bậc đẳng giác Bồ Tát chỉ còn lại một phẩm vô minh. Nếu họ đoạn hết một phẩm này thì thành diệu giác. Lúc đó thì sanh ra thay đổi. Thay đổi như thế nào? Thật báo trang nghiêm độ không còn nữa. Cho nên phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng. Kể cả thật báo trang nghiêm độ của chư Phật Như Lai cũng gồm bên trong. Không có nói thật báo trang nghiêm độ của quả địa Như Lai là ngoại lệ. Trong kinh Phật không tìm ra câu này. Cho nên thật báo trang nghiêm độ cũng không phải thật. Thì thật báo trang nghiêm độ không còn nữa thì cảnh giới về hiện tiền là cảnh giới thường tịch quang. Thường tịch quang là tự tánh. Lục tổ, đại sư Huệ Năng, minh tâm kiến tánh, cái tánh đó chính là thường tịch quang. Ngài nói với chúng ta thường tịch quang nó không phải là hiện tượng vật chất, nó cũng không phải là hiện tượng tinh thần, nó cái gì cũng không phải. Cho nên trong kinh Phật gọi nó là đại quang minh tạng. Lúc đại sư Huệ Năng triệt ngộ, ngài nói với ngũ tổ, nói ra cảnh giới của ngài. Ngài đã nói năm câu, nào ngờ tự tánh vốn tự thanh tịnh, tự tánh không có nhiễm ô chút nào. Chẳng những ở trong thường tịch quang không có nhiễm ô, ở trong thập pháp giới, ở trong lục đạo, cho đến ở trong tam đồ cũng không có nhiễm ô. Tự tánh tuyệt đối không bao giờ nhiễm ô. Câu thứ hai là vốn không sanh diệt. Tự tánh không có hiện tượng sanh diệt, cũng tức là chúng ta thường nói bốn tướng biến đổi, sanh và bệnh chết, tự tánh không có những hiện tượng này, mà thật sự là vĩnh hằng. Câu thứ ba là ngài nói vốn tự đầy đủ, tự tánh không có khiếm khuyết chút nào, mà là rất viên mãn, đầy đủ trí huệ, đầy đủ đức năng, đầy đủ tướng hảo. Tuy là đầy đủ nhưng nó không hiện. Trong nhà Phật, trong nhà Phật nói ẩn hiện, nó là đang trong trạng thái ẩn. Câu này rất khó hiểu. Bây giờ chúng tôi dùng máy truyền hình để làm ví dụ thì dễ hiểu. Chúng ta tắt những băng tần truyền hình, quý vị không thể nói nó bên trong không có hình ảnh. Tắt máy không thấy hình ảnh, nhưng nó bên trong có mấy chục cái đài băng tần, có mấy trăm đài băng tần. Chỉ cần quý vị bấm một băng tần thì hình ảnh sẽ hiện ra. Đó là hiện thì đã, đó là hiện thì đã hiện. Ẩn hiện khác nhau, ẩn không thể nói không, hiện không thể nói có. Nó biết hiện tướng. Cho nên ngài nói câu thứ tư, nào ngờ tự tánh vốn không lay động. Đây là gì? Đây là tự tánh vốn định. Trong kinh Lăng Nghiêm thì nói thủ Lăng Nghiêm đại định. Tự tánh vốn định tức là chưa từng lay động qua. Câu sau cùng là năng sanh vạn pháp. Năng sanh vạn pháp là hiển. Hiển cái gì? Trong giáo pháp Đại Thừa, Phật thường nói một niệm không giác mới có vô minh. Một niệm không giác là không có lý do, là không có nguyên nhân. Quý vị muốn tìm vì sao là một niệm không giác thì sai rồi. Càng tìm càng sai. Cái niệm thứ nhất của nó không có nguyên nhân, cho nên gọi là pháp vốn như vậy. Nếu không có cái niệm thứ nhất thì là thường tịch quan. Hễ có niệm thứ nhất thì thường tịch quan biến thành a lại gia thức. A lại gia thức bao lớn, lớn khắp pháp giới hư không giới. Tức là toàn cả thường tịch quan biến thành a lại gia thức. Cho nên một là tất cả, tất cả là một. Trong a lại gia thức thì hiện ra tam tế tướng. Chúng ta xem thấy Thích Ca Mâu Ni Phật và Di Lặc Bồ Tát đối thoại thì đã hiểu rõ. Đoạn kinh văn đối thoại này là ở trong kinh Bồ Tát Xứ Thai. Có đoạn đối thoại này, Phật hỏi Di Lặc Bồ Tát, đó là nói hạng phàm phu chúng ta tâm có sở niệm, tức chúng ta khởi lên một ý niệm. Phật hỏi trong cái ý niệm này có bao nhiêu niệm, có bao nhiêu tướng, có bao nhiêu thức. Tướng là hiện tượng vật chất, thức là hiện tượng tinh thần. Chúng ta thường nói khởi lên một ý niệm, trong cái ý niệm này có bao nhiêu ý niệm vi tế tổ hợp thành. Di Lặc Bồ Tát liền trình bày với Phật. Thật tại mà nói, Ngài là nói với chúng ta, Phật làm sao mà không biết. Di Lặc Bồ Tát nói, giơ tay búng trong khoảng khách, tức là búng một cái, có 32 ức trăm ngàn niệm. Trăm ngàn là đơn vị, 100 cái ngàn là 10 vạn, tức 100 ngàn, 32 ức nhân 10 vạn là 320 triệu, tức là một cái búng tay có 320 triệu niệm. Một búng tay có 320 triệu niệm. Quý vị nghĩ xem, cái tốc độ này quá nhanh. Đây là ý niệm vi tế. Di Lặc Bồ Tát lại nói, niệm niệm thành hình, hình tức là Phật hỏi về tướng, có bao nhiêu cái tướng. Niệm niệm thành hình, hình là vật chất, trong hình có thức. Mỗi một cái ý niệm bên trong của nó, hiện tượng vật chất và hiện tượng tinh thần này là đồng thời tồn tại. Quý vị không có cách nào đem nó chia ra. Trong hình có thức. Thức là gì? Là thấy, nghe, giác, biết. Thọ tưởng hành thức, thấy đều có. Chỉ cần là hiện tượng vật chất thì có đủ. Trong đời cận đại ở Nhật Bản, tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng nước thí nghiệm. Khi tôi nghe được tin tức này rất hoan hỷ. Ông đã chứng minh được, như trong kinh Phật đã nói, nước là vật chất. Ông đã phát hiện được cái vật chất này, nó có thể tiếp nhận được tín hiệu bên ngoài, tức là nó có thể thấy, nó có thể nghe, mở âm nhạc cho nó nghe, nó có thể cảm nhận, nó có thọ tưởng hành thức, nó có thể cảm nhận, viết chữ cho nó, viết chữ ái cho nó xem, Bất luận là viết chữ của nước nào, nó đều xem hiểu. Chúng ta sẽ không hiểu, nhưng nó có thể xem hiểu. Phản ứng của nó vô cùng tốt đẹp. Tương ứng với tánh đức thì nó phản ứng vô cùng tốt đẹp. Nếu trái với tánh đức thì nó phản ứng rất xấu xí, rất khó coi. Tiến sĩ Giang Bản Thắng đã làm thí nghiệm mười mấy năm. Lúc chúng tôi gặp nhau, tôi nói với ông rằng ông làm cuộc thí nghiệm này trong kinh Phật đều có nói, và lại trong kinh nói được rất tường tận. Tại vì sao? Vì trong hiện tượng vật chất có sắc thanh hương vị, tức là niệm niệm thành hình. Trong hình có sắc thanh hương vị, trong thức có thấy nghe giác biết, có thọ tưởng hành thức. Nay ông đang thí nghiệm về phương diện vật chất, ông chỉ thấy được sắc, ông vẫn chưa phát hiện được thanh hương vị. Cho nên tôi khích lệ ông tiếp tục nghiên cứu, khẳng định có hương, có vị, có âm thanh, đó gọi là diệu sắc. Bốn trần sắc thanh hương vị này đều thêm chữ diệu thì gọi thì là diệu âm, diệu vị, diệu hương. Đây là nhà khoa học đang nghiên cứu, họ vẫn chưa phát hiện được. Phật tại 3.000 năm về trước, Ngài đã nói rất rõ ràng, rất minh bạch cho chúng ta biết. Di Lặc Bồ Tát nói, một búng tay, chúng ta trong một giây có thể búng được mấy lần? Chúng ta búng được mau nhất, thì ít nhất búng được 4 lần. 320 triệu nhân 4, dùng giây làm đơn vị, chúng ta dùng 4 nhân lên thì thành 1.280 triệu trong một giây. Đây là hiện tượng làn sóng cực kỳ vi tế. Làn sóng này là gì? Chính là vô thủy vô minh, tức là trong Kinh Hoa Nghiêm nói khởi tâm động niệm. Thật là vi tế. Cho nên đây là thuộc về khoa học, là khoa học cao đẳng. Từ trên lý mà nói thì thầy Phương gọi đó là triết học cao đẳng. Từ trên sự mà nói thì đây là khoa học cao đẳng. Các nhà triết học và nhà khoa học hiện nay họ không giải quyết được những vấn đề này, mà trong kinh Phật thấy điều có nói khoa học chú trọng đem chứng cứ ra. Thích Ca Mâu Ni Phật đã đem chứng cứ ra, là chứng cứ gì? Là thiền định. Trong kinh điển Đại Thừa có nói, đến lúc nào quý vị mới thấy được cái hiện tượng này? Trong kinh điển nói cho chúng ta biết là Bát Địa Bồ Tát. Quý vị hãy cố gắng tu, chứng đến Bát Địa Bồ Tát thì quý vị có định lực đó mới thấy được. Bát địa trở xuống, như chúng ta hiện nay một địa cũng không có. Chúng ta hiện nay hoàn toàn là nhờ nghe Phật Bồ Tát tại trong kinh điển nói mới biết được điều này. Trong Phật Pháp thì sao? Khi quý vị đã hiểu rõ Phật Pháp, quý vị phải chứng đắc, quý vị phải thân chứng. Này nêu ra hai thí dụ rõ ràng nhất. Thích Ca Mâu Ni Phật chứng đắc, Ngài ngồi dưới cây Bồ Đề thiền định, thấy ánh sao mai, đại triệt đại ngộ, Ngài đã chứng đắc. Còn ở Trung Quốc có đại sư Huệ Năng cũng đã chứng đắc. Thật không dễ. Năm đó Ngài 24 tuổi. Làm sao Ngài chứng đắc? Thì đại sư Chương Gia nói phải buông bỏ. Cho nên đại sư Chương Gia biết được ứng cơ thí giáo. Đây là Ngài rất cao minh. Ngài không có nói rõ buông bỏ cho tôi nghe. Nếu Ngài nói rõ cho tôi nghe thì cái duyên của tôi cùng với Phật Pháp đoạn tuyệt. Tại vì sao? Vì làm không được. Làm không được thì sao? Cho nên Ngài nói mập mờ thì tôi cũng đều nghe hết. Như vậy thì bị Ngài dẫn dụ vào trong chánh đạo. Trải qua mấy chục năm sau, càng thâm nhập thì càng hiểu rõ trong kinh giáo. Có như vậy mới thông suốt. Cho nên chúng tôi đã ngộ là thuộc về giải ngộ, là lý giải. Còn Đại sư Huệ Năng đã ngộ là chứng ngộ, chứng ngộ có thọ dụng. Lý giải có thọ dụng hay không? Lý giải cũng có thọ dụng. Sau khi lý giải thì quý vị có lòng tin. Lòng tin kiên định, nguyện lực kiên cố. Làm thế nào khế nhập thì phải buông bỏ. Cho nên quý vị không nên sợ. Trước khi chưa kiến tánh, chúng tôi nói thông minh trí huệ, phước báo của quý vị là quý vị tu được. Trong mạng của quý vị có là tu được, nó không phải là tự tánh. Những gì quý vị tu được là có hạn. Quý vị bố thí được nhiều, tài bố thí nhiều thì quý vị được nhiều tài phú. Pháp bố thí nhiều thì quý vị được thông minh trí huệ cao, nhưng không viên mãn. Nếu quý vị kiến tánh thì mọi thứ đều viên mãn. Tại vì sao? Vì trong tự tánh lưu lộ ra, không có số lượng. Lời nói này là thật, không phải giả. Vô lượng, vô biên, vô số, vô tận. Phật không nói lời hư dối. Chúng ta hiện tại từ trên lý luận khẳng định lời của Phật nói hoàn toàn là chính xác. Tại vì sao? Vì toàn cả vũ trụ là tự tánh biến hiện, là tự tánh của mình biến hiện, không phải của người khác. Thích Ca Mâu Ni Phật sau khi Ngài minh tâm kiến tánh, Ngài đem cảnh giới đã thấy được nói ra. Cảnh giới đó là gì? Chính là Kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm. Không phải Kinh Quang Nghiêm mà chúng ta hiện nay đang đọc, mà là Đại Long Bồ Tát dẫn Long Thọ Bồ Tát vào trong Long Cung, thấy được Đại Bản Kinh Quang Nghiêm. Long Thọ Bồ Tát, Ngài miêu tả đơn giản cho chúng ta biết phân lượng của bộ Đại Bản Kinh Quang Nghiêm có bao nhiêu, là có 10 cái đại thiên thế giới vi trần kệ. Một bốn thiên hạ vi trần phẩm. Chúng ta không nên bị những danh tướng này làm mê hoặc. Trên thực tế là bao nhiêu? Trên thực tế là khắp pháp giới, hư không giới. Tất cả tánh tướng, lý sự, nhân quả không sót một thứ nào. Gọi là đại viên mãn. Bộ kinh mà từ trong Long Cung được truyền ra ngoài, lưu truyền trong thế gian này chúng ta, bộ kinh Đại Phương Quảng Phật Quang Nghiêm là gì? Là cương một đề yếu, tức phần mục lục. Phần mục lục này chỉ còn phân nửa. Phân lượng của nó là có 100.000 bài kệ, gồm 40 phẩm. Khi truyền đến Trung Quốc là một bộ kinh thiếu sót, không đầy đủ. Lần đầu tiên truyền đến Trung Quốc là vào thời đại Đông Tấn, có 36.000 bài kệ, cũng gần được 1/3, gọi là Quang Nghiêm 60. Đến đời nhà Đường, thời đại của Võ Tắc Thiên, Ngài Thật Xoa Năng Đà mang theo một bộ kinh truyền đến Trung Quốc, gọi là Quang Nghiêm 80, có 49.000 bài kệ, cũng gần được phân nửa. Vào khoảng năm Trinh Nguyên, một phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, phẩm kinh này rất đầy đủ, truyền đến Trung Quốc có 40 quyển, chúng ta gọi là Quang Nghiêm 40. Tuy không được hoàn chỉnh, nhưng nghĩa thú của Quang Nghiêm đã nói đại khái thấy điều có thể xem thấy. Bộ kinh này là của chư Phật Như Lai hoàn truyền chánh pháp. Hoàn truyền chánh pháp tức là nói rõ chân tướng của vũ trụ nhân sanh, là một bộ kinh điển quan trọng nhất. Hôm nay chúng tôi trích lục giảng kinh Vô Lượng Thọ là bản hội tập của lão cư sĩ Hạ Liên Cư. Có thể nói bản hội tập này là của Thế Tôn truyền pháp tinh hoa sở tại. Vào khoảng năm Càng Long đời nhà Thanh, cư sĩ Bành Thế Thanh có nói kinh Vô Lượng Thọ là trung bản Hoa Nghiêm. Ngài nói được rất đúng. Kinh A Di Đà là tiểu bản Hoa Nghiêm. Tôi nghĩ rằng cư sĩ Bành Thế Thanh nói rất đúng. Vào khoảng năm Hàm Phong đời nhà Thanh, có cư sĩ Ngụy Mặc Thâm, Ngài khẳng định, Ngài đem một quyển sau cùng của kinh Hoa Nghiêm, Thập Đại Nguyện Vương Dẫn Về Cực Lạc, để ở phía sau của Tịnh Độ Tam Kinh thì gọi là Tịnh Độ Tứ Kinh. Đây là nhờ sự ảnh hưởng của cư sĩ Bành Thế Thanh. Ngài để rất đúng. Khi chúng ta vừa lật xem kinh Vô Lượng Thọ thì quý vị xem phẩm thứ hai, Đức Tôn Phổ Hiền trong phẩm này đã nói cho chúng ta biết những người ở Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, phàm là được vãng sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới, ai nấy đều là tu hạnh nguyện phổ hiền. Trong giáo pháp Đại Thừa thường nói, Bồ Tát không tu hạnh nguyện phổ hiền thì không thể viên thành Phật Đạo. Vì sao sanh đến Tây Phương Cực Lạc Thế Giới thì một đời thành tựu? Cái vấn đề này chúng ta đã giải quyết rồi, thì quý vị mới thật sự hết lòng hết dạ mà tu Tịnh Độ. Và lại pháp môn này thì như Đại sư Thiện Đạo có nói, vạn người tu thì vạn người đi, không bỏ sót một người. Những lời giáo huấn của Phật, Ngài đích thật là một nhà giáo dục. Cho nên tôi không thừa nhận Phật giáo là tôn giáo. Ngày đầu tiên tôi gặp Đại sư Chương Gia thì Ngài bảo tôi đọc quyển Thích Ca Phổ và Thích Ca Phương Chí, nghĩa là trước tiên quý vị phải nhận biết bổn sư, sau đó quý vị mới thật sự phát tâm theo học với Ngài. Sau khi tôi xem xong hai quyển sách này mới hiểu được, dùng lời hiện nay mà nói, Ngài là một nhà giáo dục xã hội văn hóa đa nguyên. Thân phận của Ngài là chức nghiệp giáo sư, và lại là một vị thầy tình nguyện làm công việc dạy học. Khổng Lão Phu Tử cũng dạy học, vẫn còn nhận một ít học phí gọi là thúc tu. Còn Thích Ca Mâu Ni Phật không nhận học phí. Ngài hoàn toàn là nghĩa vụ, suốt đời làm công việc giảng dạy, vui không hề mệt mỏi. Từ 30 tuổi bắt đầu giảng dạy đến 79 tuổi viên tịch, không có nghỉ ngơi một ngày. Một người cũng dạy, hai người cũng dạy. Miệng nói thì là giảng kinh, miệng không nói thì dùng thân giáo. Ngài làm tấm gương cho mọi người, ghi chép lại hành vi của Ngài, tức là giới luật. Thân ngữ ý ba nghiệp giáo hóa chúng sanh. Vị thầy này đi đâu mà tìm? Trên thế giới này không tìm ra vị thầy thứ hai. Chúng ta đã nhận biết, không có lý nào mà không khâm phục, không có lý nào mà không ngưỡng mộ. Học tập với thánh thuyết, mục tiêu giáo dục cuối cùng của Phật là gì? Là dạy cho quý vị trở về với tự tánh giống như Ngài vậy. Ngài đã trở về. Nay Ngài giúp cho chúng ta trở về. Đây là mục tiêu giáo dục của Ngài. Sau khi trở về với tự tánh thì công năng của Ngài tức là ứng hóa. Chúng sanh có cảm thì tự nhiên có ứng. Sự cảm ứng không bao giờ mất thời cơ mà là lập tức, cũng tức là trong khoảng sát na thì cảm ứng đến giúp đỡ tất cả chúng sanh chưa được thế nhập cảnh giới, tức là giúp cho chúng sanh trong thập pháp giới. Như trong phẩm Phổ Môn có nói, ngàn chỗ mong cầu thì ngàn chỗ ứng. Nên lấy thân gì được độ thì Ngài hiện thân đó. Nên nói pháp gì được độ thì tự nhiên nói pháp đó. Ngài không có suy nghĩ, không có vọng niệm. Ngài ứng hóa trong thế gian này có khởi tâm động niệm hay không? Không có, thì gọi là diệu. Chúng tôi đọc trong đoạn văn Hòa Nguyên Quán có nói về tứ đức, tánh đức ứng hóa trong lục đạo, ứng hóa trong tam đồ. Không có khởi tâm động niệm, không có khởi tâm động niệm thì làm sao biết ứng? Trước kia chúng tôi thường có sự nghi hoặc này. Đến khi chúng tôi thấy được tiến sĩ Giang Bản Thắng dùng nước làm thí nghiệm thì mới đột nhiên đại ngộ. Chúng ta cùng với nước không phải cảm ứng đạo giao hay sao? Tôi nói ta thương ngươi, ta thích ngươi, thì khi nó tiếp nhận lời nói này thì nó liền có phản ứng. Nước có khởi tâm động niệm hay không? Nước có phân biệt chấp trước hay không? Không có. Nước còn không có, huống chi là tự tánh. Chúng tôi mới hiểu rõ công năng của tự tánh, không thể nghĩ bằng. Nhà khoa học đã phát hiện, họ nói toàn cả vũ trụ chỉ có ba thứ. Ba thứ là vật chất, năng lượng và tin tức. Sau khi chúng tôi nghe rồi cũng rất là khâm phục. Tại vì sao? Vì họ cùng với nhà Phật nói tam tế tướng trong A Lại Gia Thức đều như nhau. Nghiệp tướng của A Lại Gia Thức chính là khởi tâm động niệm. Đó là gì? Đó là năng lượng. Cảnh giới tướng chính là vật chất. Kiến tướng cũng gọi là chuyển tướng, chính là tin tức. Thế nhưng trong Kinh Phật nói tam tế tướng trong A Lại Gia Thức thì càng tường tận hơn. Tam tế tướng làm sao biết hiện ra toàn cả vũ trụ? Tuy vũ trụ rất là phức tạp, thế nhưng nó có trật tự, nó không có rối loạn chút nào. Quý vị thấy trong thái không vận hành của tinh hệ không có rối loạn. Từ chỗ nhỏ mà xem trong thân thể của chúng ta, thân thể này cùng với đại vũ trụ bên ngoài không có khác nhau. Quý vị thấy ngũ quan bên ngoài thân thể của quý vị và ngũ tạng lục phủ bên trong thân thể, sự vận chuyển của nó cũng không sai lầm chút nào. Hễ có sai lầm thì quý vị liền sanh bệnh. Hoàn toàn không sai lầm thì thân thể khỏe mạnh. Vì sao lại có sai lầm? Có sai lầm là vì quý vị có vọng tưởng, có vọng niệm. Sự thay đổi của ngũ tạng lục phủ là nghe lệnh của ai? Nghe lệnh của ý niệm. Ý niệm của quý vị thiện, tức là quý vị không có vọng niệm, là thanh tịnh nhất, thì hoàn toàn khôi phục lại bình thường. Có ý niệm thiện cũng khá lắm rồi, tuy có thay đổi một chút nhưng không nhiều, không trở ngại lắm. Nếu ý niệm ác thì là rắc rối, tức là ý niệm bất thiện thì nó sinh ra thay đổi rất nhiều, sẽ đem lại ngũ tạng lục phủ của quý vị biến thành bệnh trạng. Cho nên tam độc, tham sân si, tức ý niệm tham sân si, thì khiến cho trong thân thể của quý vị sanh ra bệnh độc. Nguyên nhân là như vậy, quý vị phải buông bỏ tham sân si, thì bệnh độc ở bên trong, bên trong thân không còn nữa, thì nó khôi phục lại bình thường. Đây là thật, không phải giả. Kể cả chúng ta khởi một cái ác niệm đối với nước, thì nước kết tinh cũng rất khó coi, cũng rất xấu xí. Nếu chúng ta khởi một niệm thiện đối với nước, thì nước kết tinh rất tốt đẹp. Đó là nói rõ dùng phương pháp khoa học có thể chứng minh cho chúng ta thấy. Cho nên chúng ta phải biết trí huệ của Phật là chứng đắc, là vốn có trong tự tánh, mọi người đều có, là bình đẳng. Cũng không phải nói Thích Ca Mâu Ni Phật có, A Di Đà Phật có, người khác thì không có, không phải vậy, mà là mọi người đều thấy đều có đủ, chỉ cần quý vị thật sự buông bỏ. Cho nên tôi rất cảm tạ Đại sư Dương Gia. Ngày đầu tiên thì Đại sư đem bí quyết này dạy cho tôi, nhìn thấu được, buông bỏ được, nhìn thấu là hiểu rõ. Chúng tôi ở trong kinh giáo bao nhiêu năm nay, hạ công phu càng ngày càng hiểu rõ. Thế nhưng công phu buông bỏ vẫn không triệt để. Sau khi hiểu rõ lại phải buông bỏ. Sau khi buông bỏ thì thật sự đã hiểu rõ thì chứng đắc. Điều này không dối chút nào. Có vị đồng tu hỏi tôi, buông bỏ không được thì phải làm sao? Gần đây hình như tinh toàn thế giới đang chiếu một bộ phim gọi là 2012. Tôi hỏi ông có xem bộ phim này hay chưa. Ông ta nói đã xem rồi. Tôi nói ông phải xem 30 lần thì ông sẽ buông bỏ được. Tại vì sao? Vì biết được không một thứ nào mà quý vị có thể lấy được. Như Di Lạc Bồ Tát cùng với Thích Ca Mâu Ni Phật đối thoại, sau cùng một câu rất quan trọng, ngài nói niệm, tức là cái ý niệm này là thức, cũng tức là nói thức niệm cực vi tế, không thể nắm giữ được. Từ Bát Địa Bồ Tát trở lên thì thấy được. Có khống chế được nó hay không? Không được. Có nắm được nó hay không? Không được. Có lấy được nó hay không? Không được. Vì nó quá mau. Cho nên chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này rồi, chúng ta xem thế giới này phải xem như thế nào? Như xem điện ảnh. Như xem điện ảnh vậy. Quý vị có thể xem hình ảnh, quý vị có nắm được nó hay không? Không được. Chúng ta biết điện ảnh, hình ảnh trên màn bạc nó là động. Trong một giây chiếu ra 24 tấm phim. Mỗi tấm phim vốn là không động, từng tấm liên tục chiếu ra thì chúng ta tưởng là thật. Còn màn hình của máy truyền hình thì càng giống thật hơn điện ảnh. Tại vì sao? Vì nó càng nhanh hơn. Còn cái nào nhanh hơn nhất? Nhanh nhất là hoàn cảnh hiện thực của chúng ta. Quý vị nên biết, trong một giây nó chấn động bao nhiêu lần? 1.280 triệu lần. Cho nên quý vị tưởng nó là thật. Thật ra, phàm là cái gì có hình tướng đều là hư vọng.